Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Chị Phương thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đầy của Trọng Thành và sau đó là tạp chí Thể thao, bóng đá châu Âu trẻ hóa lực lượng như thế nào. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác lời Việt của nhạc phẩm Thuy Tông và Người Lìa Xa. Nhưng ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Chị Phương.
Điểm tuần báo.
Thời sự quốc tế trong tuần vừa qua đã bị chấn động bởi sự kiện phe nổi dậy Hồi giáo tại Syria lật đổ chế độ Bashar al-Assad. Nhìn từ Beirut, theo Courrier International, sự sụp đổ của chế độ Bashar al-Assad gợi lại nhiều cảm xúc và ký ức đau thương tại đất nước có mối quan hệ chặt chẽ với Syria trong suốt nửa thế kỷ. Liban đã bị Syria xâm lược vào năm 1976, tiếp tục bị chi phối cho đến năm 2005, khi cuộc cách mạng cây tuyết tùng xe đã buộc Syria rút quân.
Chế độ al-Assad chấm dứt cũng giáng một đòn mạnh vào Hezbollah, nhóm vũ trang có liên hệ chặt chẽ với Syria và Iran, vốn đã bị tổn thất nặng nề do chiến dịch quân sự của Israel. Đối với nhà nước Do Thái, al-Assad ra đi là một chiến thắng lớn, khiến các mắt xích của Iran tại khu vực bị suy yếu. Tuy nhiên, Israel cũng vẫn lo ngại về sự trỗi dậy của các lực lượng Hồi giáo Sunni, vốn không thân thiện với nhà nước Do Thái và có thể làm thay đổi tình hình ở cao nguyên Golan, khu vực mà Israel đang chiếm giữ từ năm 1967. Lo ngại về biến động chính trị và quân sự trong khu vực, Israel đã điều quân đội và vùng đệm tại Golan, khiến quốc tế lên án.
Nếu như tình hình tại Syria làm thất bại cho đồng minh Nga hiện đang cưu mang gia đình Bashar al-Assad, thì tại Thổ Nhĩ Kỳ, chiến thắng của lực lượng phiến quân Hồi giáo HTS được đón nhận nồng nhiệt. Các tờ báo của nhà nước Tehran coi đây là thành quả từ chính sách của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, luôn đứng về phía các lực lượng đối lập tại Syria.
Về mặt kinh tế, sự sụp đổ của Assad cũng mở ra cơ hội lớn cho Thổ Nhĩ Kỳ tham gia vào việc tái thiết Syria. Các công ty Thổ Nhĩ Kỳ có thể đóng vai trò quan trọng trong công cuộc tái thiết, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng, nếu có được thỏa thuận giữa chính phủ hai nước. Mặc dù Erdogan tuyên bố tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của Syria, nhưng trên thực tế, Thổ Nhĩ Kỳ đã kiểm soát nhiều khu vực miền Bắc Syria trong nhiều năm, đặc biệt là những khu vực giành được từ các lực lượng người Kurdistan. Thổ Nhĩ Kỳ cũng tiếp tục duy trì quyền kiểm soát và ảnh hưởng lớn đối với các khu vực này. Xã luận của tuần báo L'Express thì đưa ra nhận xét về sự bất lực của phương Tây đối với các vấn đề ở Trung Đông. Nội chiến từ hơn chục năm qua với các chính sách tàn bạo dã man của chế độ al-Assad lần lượt vượt hết các lằn ranh đỏ. Nhưng Mỹ, Pháp, Anh vẫn do dự làm ngơ để người dân Syria bị cô lập phó mặc cho số phận. L'Express cũng đặt câu hỏi liệu việc al-Assad bị xoán ngôi có thể khiến các nhà độc tài trong khu vực cũng phải e sợ hay không khi làn sóng nổi dậy là đổ chế độ có thể lan rộng.
Trang nhất của tuần san Le Nouvel Obs đăng bức chân dung của Bashar al-Assad bị dẫm đạp dưới đất, nát nhào bên cạnh dòng tựa những chủ nhân mới của Damas. Trong hồ sơ về chủ đề này, Le Nouvel Obs viết, có ai mà lại không vui mừng khi chứng kiến sự kết thúc của cuộc chiến tranh kéo dài gần 14 năm, gây ra trăm ngàn cái chết và tàn phá một đất nước từng là ngọn hải đăng của lịch sử văn hóa thế giới. Thế nhưng, sự xuất hiện của lực lượng tiếp quản Syria Hayat Tahrir al-Sham cũng khiến người ta phải dè chừng. Ngay sau khi giành quyền kiểm soát thủ đô Hamas, lãnh đạo HTS al-Gulani đã đến nhà thờ Hồi giáo Omeyyad, công khai tuyên bố rằng chiến thắng này sẽ mở ra một trang sử mới cho Hồi giáo của Syria. Hành động này làm sống lại truyền thống của các vị vua và tiểu vương đã nhậm chức tại nhà thờ Hồi giáo, loại trừ phụ nữ khỏi đời sống chính trị, vì nhà thờ Hồi giáo là nơi cấm phụ nữ quét dọn sạch các nhóm thiểu số tôn giáo, bao gồm cả những người Hồi giáo không theo hệ phái Sunni.
Các tuần san đều lần lượt vẽ lại chân dung của al-Gulani theo ngòi bút của riêng mình, nhưng tự chung lại đều phác họa một thủ lĩnh với lý lịch tư pháp dày đặc bên cạnh con số 10 triệu euro mà Hoa Kỳ trao thưởng nếu bắt được kẻ khủng bố này. Al-Gulani từng là quân thánh chiến chống Mỹ tại Iraq, có liên hệ với các thủ lĩnh như Abu Bakr Baghdadi, lãnh đạo của nhà nước Hồi giáo IS. Al-Gulani đã công khai tuyên bố rằng mình không còn là một chiến binh thánh chiến như trước và đã tách khỏi Daesh vào năm 2013. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng đó chỉ là một chiến lược để xóa bỏ hình ảnh khủng bố của nhóm HTS, đồng thời tạo dựng mối quan hệ với phong trào dân tộc Syria. Tại thành phố Idlib, nơi đặt trụ sở của HTS, lực lượng này tuyên bố bảo vệ các nhóm thiểu số tôn giáo, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng nhóm này không thay đổi bản chất, tức là mục tiêu xây dựng một chế độ Hồi giáo cực đoan theo luật Sharia và hiện tại chỉ là một bước ngoặt chiến lược. Trên thực tế, theo Le Nouvel Obs, HTS vẫn duy trì các mối quan hệ chặt chẽ với Al-Qaeda và các nhóm cực đoan khác, với nhiều chiến binh và phần tử nguy hiểm từ Daesh hiện đang trú ẩn tại Idlib. Nouvel Obs kết luận rằng các nhà ngoại giao và nhà báo phương Tây đang bị cám dỗ để thúc đẩy chế độ Hồi giáo mới này, họ muốn tin vào Al-Gulani mới, giống như những ai ngây thơ đã tin vào huyền thoại về Taliban ôn hòa 4 năm trước. Các báo mô tả đất nước Syria bị đè nặng bởi trang sử nhuốm máu từ chế độ Al-Assad trải qua 13 năm nội chiến với hơn 500.000 người thiệt mạng và những hình ảnh từ nhà tù Sednaida, địa ngục trần gian, mà nhiều tù nhân bị giam giữ vô cớ tra tấn trong hàng năm, không thấy ánh sáng, đến tên tuổi của mình cũng không nhớ được. Thế nhưng, Lichfest đặc biệt lưu ý đến việc các tù nhân vừa được phong thích, thì trong đó, hàng trăm người là những chiến binh thánh chiến.
Khủng hoảng chính trị ở Pháp là chủ đề được hầu hết các tuần san lớn của Pháp quan tâm. Sau nhiều ngày chờ đợi với các đồn đoán khác nhau, Điện Élysée sáng thứ Sáu cuối cùng thông báo bổ nhiệm François Bayrou, lãnh đạo đảng cánh trung Modem làm tân thủ tướng.
Các báo đưa ra những phân tích đằng sau hậu trường. Tuần san Nouvelle Obs đặt câu hỏi lớn trên trang nhất. Liệu Tổng thống Emmanuel Macron có kế hoạch B hay không? Nguyên thủ Pháp hy vọng nhờ phương pháp mới để tìm ra một thủ tướng có khả năng không xúc phạm ai, tránh được cuộc khủng hoảng chế độ hay là hàng loạt lời kêu gọi ông từ chức. Để tránh khủng hoảng chính trị ngày càng sâu sắc hơn, sau sự sụp đổ của chính phủ Barnier, ông Macron muốn thiết lập một chính phủ đoàn kết, loại trừ đảng tập hợp dân tộc, giảm phụ thuộc vào đảng cực hữu này, để tránh đảng cực hữu nắm vai trò quyết định trong chính sách và củng cố vị thế của các đảng truyền thống. Tổng thống cũng đề xuất một thỏa thuận không bỏ phiếu bất tín nhiệm để các đảng không cản trở hoạt động của tân chính phủ, dù không hoàn toàn là ủng hộ. Để đạt được thỏa thuận này, các đảng cũng đặt ra các điều kiện. Đảng xã hội yêu cầu đóng băng cải cách hưu trí và tổ chức một hội nghị để thảo luận về quỹ hưu trí. Đảng cánh hữu những người Cộng hòa thì muốn loại bỏ các vấn đề gây khó chịu như là cải cách hưu trí và luật nhập cư.
Xã luận của Le Nouvel Obs đề cập đến một cánh tả có trách nhiệm khi đối mặt với các vấn đề chính trị và kinh tế cấp bách. Đảng Cộng sản và Đảng xã hội Pháp đã thay đổi chiến lược, trong khi Jean-Luc Mélenchon của Đảng nước Pháp bất khuất ủng hộ cuộc khủng hoảng để buộc Tổng thống từ chức và tổ chức bầu tân lãnh đạo, thì Đảng Cộng sản và Đảng xã hội muốn tìm thỏa hiệp, thể hiện trách nhiệm chính trị, ví dụ như giải quyết tranh cãi về cải tổ hưu trí thay vì yêu cầu bãi bỏ việc tăng tuổi nghỉ hưu lên 64.
Cây bút xã luận của tuần san cho rằng Macron đang cố gắng xây dựng một chính phủ vì lợi ích chung với sự tham gia của các đảng sẵn sàng thỏa hiệp, loại trừ LFP và RN. Nhưng thành công của chiến lược này phụ thuộc vào việc liệu ông Macron có thể từ bỏ quyền kiểm soát và trao quyền cho một thủ tướng mới mang lại sự ổn định chính trị về lâu dài. Thế nhưng, Nouvelle Obs kết luận rằng chính trị thì thường không sử dụng lý trí. Việc chính phủ của Michel Barnier bị lật đổ cũng tác động đáng kể đến hình ảnh của Tổng thống Macron, vốn đã dần bị phai nhạt, ngày càng khiến người dân mất lòng tin. Theo như nhận định từ Frédéric Dabi, giám đốc Viện Thăm dò IFOP của Pháp, ông Frédéric cũng cho rằng người dân Pháp hiện đang theo một logic là thờ ơ với các vấn đề quốc gia hoặc là khó hiểu, đặc biệt là trước hành động giải tán quốc hội của Tổng thống hồi tháng 6 vừa qua, khiến ông Macron là lãnh đạo bị chỉ trích nhiều nhất trong toàn bộ lịch sử của nền đệ ngũ Cộng hòa.
Nhìn từ quốc tế, tuần san của Courrier International đưa ra góc nhìn của báo El País Tây Ban Nha, cho rằng sự mù quáng của Emmanuel Macron đã đẩy nước Pháp vào một cuộc khủng hoảng chưa từng có, thậm chí vượt ra ngoài biên giới nước Pháp. Điều gì sẽ xảy ra ở châu Âu nếu không ai chịu trách nhiệm ở Paris và Berlin, hai trụ cột của lục địa già, nhất là vào lúc Donald Trump quay lại Nhà Trắng, chưa kể đến cuộc chiến giữa Nga và Ukraine hay những căng thẳng nóng bỏng ở Trung Đông.
Đức đang trải qua một cuộc khủng hoảng đáng lo ngại, phải đối mặt với một cuộc thay đổi chính phủ, phải cân nhắc về mô hình hoạt động của chính phủ sau khi đặt cược vào quốc phòng từ Mỹ, năng lượng giá rẻ từ Nga hay xuất khẩu sang Trung Quốc. Tình hình ở Pháp thì thảm khốc không kém, và thủ phạm gây ra cuộc khủng hoảng này không phải là Thủ tướng Michel Barnier bị cánh tả hữu lật đổ, mà là vị Tổng thống cầm quyền như một Jupiter, tức là vị thần La Mã, cai quản trời đất với tính cách hống hách thống trị. Nếu như Macron từng được kỳ vọng mang lại sự đổi mới, thì nay ông bị chỉ trích về quản lý yếu kém với các chính sách không hiệu quả, đặc biệt là trong việc đối phó với các vấn đề xã hội và tài chính.
Ông Macron cũng bị cáo buộc đã mở đường cho cực hữu trỗi dậy bằng những nhượng bộ trong chính sách nhập cư và an ninh. Trong bối cảnh cực hữu ngày càng giành nhiều ảnh hưởng tại châu lục hay các định chế của châu Âu, nước Pháp bị đè nặng bởi nợ công và thâm hụt ngân sách, nhưng lại bế tắc trong việc tìm ra giải pháp sẽ khiến thị trường tài chính lo ngại. Xếp hạng tín dụng của Pháp có thể bị hạ bậc và điều này có nguy cơ gây bất ổn cho toàn khu vực euro. Nếu Paris không sớm tìm ra giải pháp, vấn đề này có thể làm suy yếu khả năng ứng phó của Liên Âu trước các cuộc khủng hoảng trong tương lai.
Tuần san Pháp cũng đưa ra quan điểm tư ý. Nếu các nền dân chủ đại diện cho phương Tây gặp khó khăn, thì đó không phải là một tai nạn mà là một hiện tượng mang tính cơ cấu. Ý đã trải qua một cuộc khủng hoảng mà Đức và Pháp đang phải đối mặt. Nếu tình hình ở Đức là giai đoạn đầu, tức là các đảng truyền thống vẫn ngăn chặn được sự gia tăng của cực hữu, thì Pháp là giai đoạn thứ hai, đối mặt với sự hỗn loạn khi phải tìm ra giải pháp cho các đảng cực đoan. Và Ý là giai đoạn ba, tức là đảng cực hữu từng có liên hệ với Đức Quốc xã, lên nắm quyền, nhưng hiện tại lại là nước ổn định nhất châu Âu.
Nhìn sang châu Á với những diễn biến chính trị tại Hàn Quốc sau vụ Tổng thống Yoon Suk Yeol ban hành thiết quân luật nhưng bất thành, tuần San The Economist đánh giá rằng hành động của Tổng thống Yoon không chỉ gây sốc cho người dân Hàn Quốc, gợi lại ký ức đau thương về cuộc đảo chính quân sự những năm 70-80 với cuộc thảm sát ở Gwangju, mà còn phơi bày cho thế giới một nền dân chủ mong manh và khả năng phục hồi của Hàn Quốc.
Tuần báo Kinh tế nêu ra hai điểm yếu của Hàn Quốc. Đầu tiên là môi trường chính trị phân cực cao, khiến ông Yoon Suk Yeol vốn không có nhiều kinh nghiệm chính trị có thể lên nắm quyền lãnh đạo. Yoon Suk Yeol từng là một công tố viên, thiếu khả năng đối thoại, chỉ nhìn thấy hai loại người, một là tội phạm hoặc là vô tội. Do đó, ông coi đối thủ chính trị của mình là những kẻ thù cần loại bỏ. Với tư tưởng cực hữu cùng sự tự cao, ông Yoon Suk Yeol được cho là có những đặc điểm của các nhà độc tài trong lịch sử. Theo The Economist, sự phân cực trong giới chính trị Hàn Quốc cũng cho phép phe bảo thủ bỏ qua tính cách độc đoán của ông, coi ông là ứng viên tổng thống để ngăn chặn một chính quyền tiến bộ khác. Ông Yoon cũng không ngần ngại bổ nhiệm những bạn học, những người thân cận vào mạng lưới tình báo hay quân đội để thao túng các cơ quan này. Tổng thống Yoon đã sử dụng quyền lực của ông tấn công các đối thủ chính trị, bảo vệ bản thân và vợ khỏi những vấn đề pháp lý. Chính quyền của ông trở nên khét tiếng lạm dụng quyền công tố, trở thành một chính quyền của công tố, bởi công tố và vì công tố. Ông Yoon Suk Yeol lựa chọn khủng hoảng thay vì đi thỏa hiệp. Vụ việc cũng cho thấy sự kháng cự mạnh mẽ để bảo vệ nền dân chủ Hàn Quốc. Cả thế giới đã chứng kiến cảnh người dân tập trung quanh tòa nhà quốc hội, trở thành lực lượng tuyến đầu. Các nghị sĩ đảng đối lập vượt qua cảnh sát, leo hàng rào vào quốc hội để dỡ bỏ thiết quân luật. Thế nhưng, nền dân chủ tại Hàn Quốc vẫn mong manh khi các thủ tục luận tội ông Yoon bị chặn lại. Theo tuần San The Economist, ông Yoon cần phải từ chức và các cá nhân liên quan phải chịu trách nhiệm thì Hàn Quốc mới sang trang mới được. Ngoài ra, cũng cần phải xóa bỏ sự phân cực chính trị, phi chính trị hóa quân đội và tình báo và thúc đẩy đối thoại chính trị để nền dân chủ Hàn Quốc không bị đe dọa trong tương lai.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Vẫn xem Hayat Tahrir al-Sham cầm quyền ở Syria là khủng bố, nhưng Hoa Kỳ thông báo đã có liên lạc trực tiếp với lực lượng này. Georgia bị chia rẽ hơn bao giờ hết sau thắng lợi của ứng cử viên Tổng thống thân Nga. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới đáo đầy của Trọng Thành.
Cuộc gặp tay ba bất ngờ giữa Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky tại Paris, thêm một tín hiệu về triển vọng sớm có các đàm phán với Nga nhằm chấm dứt chiến tranh. Into the New World, ca khúc K-pop được nữ giới Hàn Quốc yêu thích, trở thành biểu tượng của các cuộc biểu tình đòi phế truất Tổng thống Yoon Suk Yeol sau vụ thiết quân luật hụt. Sự sụp đổ bất ngờ của chế độ độc tài Syria không đồng nghĩa với hòa bình mau chóng trở lại. Bên cạnh hiểm họa Hồi giáo thanh chiến là lo ngại bùng lên bạo lực chống lại cộng đồng thiểu số người Kurdistan, từng là trợ thủ đắc lực của Liên minh Quốc tế chống tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh. Phiên tòa xử vụ án người phụ nữ 72 tuổi Jigen Plico bị chồng chuốc thuốc mê để hàng chục người lạ mặt cưỡng hiếp trong 10 năm liền, khép lại hôm 13 tháng 12 tại Pháp sau hơn 3 tháng xét xử. Trong những ngày tới, tòa sẽ ra phán quyết. Báo chí châu Âu coi nạn nhân như một biểu tượng của cuộc chiến nữ quyền chống lại nạn cưỡng dâm. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump chọn nước Pháp là điểm xuất ngoại đầu tiên sau bầu cử. Về mặt chính thức, ông Trump nhận lời mời tham dự lễ mở cửa trở lại nhà thờ Đức Bà Paris.
Tuy nhiên, giới quan sát đặc biệt chú ý đến cuộc gặp kéo dài nửa giờ đồng hồ giữa Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Với sự hiện diện của Tổng thống Pháp, theo nhiều hãng tin phương Tây, cuộc gặp này vốn không có trong kế hoạch từ trước, là kết quả của nhiều thương lượng cho đến phút chót.
Làm thế nào để chấm dứt cuộc chiến Ukraine là nội dung chính của cuộc gặp giữa ba nguyên thủ, không có các cố vấn tham gia. Theo 5 nguồn tin của Reuters, theo sát hồ sơ này, thì Tổng thống Trump đã tái khẳng định lập trường cần chấm dứt chiến tranh ngay lập tức, điều mà ông đã nhiều lần nêu ra trong thời gian tranh cử. Tuy nhiên, điểm mới toát lên từ cuộc gặp này, theo nhiều nhà quan sát, đó là thái độ thân thiện của Tổng thống đắc cử Mỹ đối với lãnh đạo Ukraine, tương phản hoàn toàn với những lời lẽ nhiều lúc hung hãn của Donald Trump, lên án thái độ xảo trá của Zelensky nhằm nặn bóp hàng tỷ đô la của nước Mỹ để duy trì cuộc chiến. Ông Trump vốn nổi tiếng về lập trường rất khó lường đoán và nhiều tuyên bố của ông Trump cho thấy Tổng thống đắc cử Mỹ có thể lựa chọn gây áp lực đẩy Ukraine vào tình thế bất lợi nhiều hơn và Nga sẽ là bên giành được nhiều lợi thế trong canh bạc này. Tuy nhiên, theo nhận định của trang mạng Le Grand Continent, một trung tâm tư vấn chính trị quốc tế Pháp, thì cuộc gặp bất ngờ giữa ba nguyên thủ Mỹ, Ukraine, Pháp tại Paris và một số diễn biến khác để ngỏ khả năng là ông Trump có thể hướng đến một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh tại Ukraine có lợi cho Mỹ nhiều hơn, có nghĩa là không bỏ rơi hoàn toàn Ukraine. Bởi bỏ rơi Kiev đe dọa uy tín của chính ông Trump đối với một bộ phận cử tri Mỹ. Một ngày trước cuộc gặp này, chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine đã có mặt tại Washington để gặp gỡ nhiều quan chức cao cấp Mỹ, trong đó có Lindsey Graham, có thể sẽ trở thành một nhân vật chủ chốt trong chính quyền Trump sắp tới. Theo Le Grand Continent, thì Lindsey Graham từng là người gần gũi với Tổng thống mãn nhiệm Joe Biden và cũng là người từng tham gia xây dựng kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Ukraine được chính thức công bố hồi tháng 10 vừa qua. Trong đó, hậu thuẫn của các đồng minh phương Tây cho Kiev là một bảo đảm cơ bản cho hòa bình. Tại Hàn Quốc, hơn một tuần sau khi mưu toan thiết quân luật bất thành của Tổng thống, ngày thứ Bảy, 14 tháng 12, Quốc hội Hàn Quốc đã bỏ phiếu thông qua kiến nghị phế truất Tổng thống Yoon với 204 trên 300 phiếu, tức chỉ nhiều hơn 4 phiếu so với mức 200 cần thiết. Điều đó có nghĩa là đông đảo dân biểu đảng cầm quyền vẫn tiếp tục không ủng hộ việc phế truất Tổng thống. Theo giới quan sát, chính áp lực xã hội tại Hàn Quốc dâng cao liên tục trong những ngày qua là nhân tố quan trọng khiến một bộ phận phe cầm quyền phải nhượng bộ. Trong phong trào tranh đấu của người dân Hàn Quốc, ca khúc Into the New World của giới nữ thanh niên Hàn Quốc đã nổi lên như một biểu tượng tập hợp quần chúng. Đối mặt với một tương lai bất định và những trở ngại, tôi không bỏ cuộc. Những người biểu tình hát vang và nhảy múa theo điệu nhạc sôi động của Into the New World với lời ca mang đầy hy vọng. Ngày nào cũng vậy, hàng nghìn người tập hợp trước nhà Quốc hội từ 18 giờ tối mang theo nến và những chiếc gậy ánh sáng. Thông tin viên Camille Rui tường trình từ Seoul.
En face du Parlement, ces baguettes lumineuses forment une véritable marée de couleurs qui brille dans l'obscurité. On les appelle bâtons de lumière.
Đối diện với tòa nhà Quốc hội, một biển màu rực lên trong đêm đen với những chiếc gậy lấp lánh. Người ta gọi chúng là những chiếc gậy ánh sáng, những light sticks trong tiếng Anh. Những chiếc gậy ánh sáng vốn được giới hâm mộ K-pop sử dụng trong các buổi hòa nhạc. Mục tiêu là để thể hiện sự ủng hộ đối với các nam nữ ca sĩ yêu thích. Mỗi nhóm K-pop có một loại gậy ánh sáng riêng. Shin Ji-won, 19 tuổi, là một sinh viên ngành nghệ thuật. Cô mang theo một chiếc gậy ánh sáng kiểu cũ của ban nhạc K-pop EXO mua cách đây 5 năm. Shin Ji-won nói, món đồ này rất quan trọng với giới hâm mộ. Đây là thứ mà bạn dùng để cổ vũ người mà bạn yêu mến. Khi tôi giương nó lên, tôi cảm thấy như thể bày tỏ được thái độ của mình. Nhờ ở phương tiện này, tôi có thể bảo vệ nền dân chủ. Tôi hết sức tự hào về hành động này. Phần lớn những người mang gậy ánh sáng thuộc nữ giới. Đây là dịp để thấy được đa số giới trẻ có mặt tại các cuộc tập hợp vì dân chủ là nữ. Nam thanh niên không xuất hiện nhiều, lý do là gần 60% thanh niên nam giới bỏ phiếu cho đảng của Tổng thống trong cuộc bầu cử 2022, trong lúc 60% nữ dưới 30 tuổi bầu cho đảng Dân Chủ đối lập. Kết quả này là một phần đáng kể do thái độ đối đầu với phụ nữ của Tổng thống Yoon.
Camille Ruiz, Seoul, RFI.
Tại Syria, việc chế độ Assad bất ngờ sụp đổ ngày 8 tháng 12 vừa qua mang lại hy vọng, nhưng không ít lo ngại về việc một cuộc chiến khác sẽ bùng lên tại vùng đông bắc Syria, khu tự trị của người Kurdistan. Cùng với việc quân nổi dậy chiếm Damascus, lực lượng thân Thổ Nhĩ Kỳ ở miền đông bắc bắt đầu tấn công thủ phủ của người Kurdistan. Thông tin viên Lucas Lazo tường trình từ Erbil.
Comme dans toute la Syrie, les populations kurdes du nord-est du pays célèbrent la chute de Bachar al-Assad.
Tương tự như tại khắp Syria, người Kurdistan ở vùng đông bắc đất nước ăn mừng sự sụp đổ của chế độ Bachar al-Assad, nhưng lo ngại gia tăng ở Manbij. Chiều hôm qua, máy bay Thổ Nhĩ Kỳ đã ném bom trụ sở chính quyền của thành phố đa sắc tộc với 100.000 dân nằm ở vị trí chiến lược ở bờ tây sông Euphrates. Cùng lúc đó, các phe phái của quân đội quốc gia Syria được Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ đã cố gắng xâm nhập vào thành phố, dẫn đến các giao tranh đường phố và súng bắn qua bắn lại. Chính quyền khu tự trị người Kurdistan lo ngại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ lợi dụng tình hình bất ổn ở Syria để làm suy yếu quyền lực của họ. Nỗi lo bạo lực bùng lên là có thật. Chính các phe phái thân Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc nổi dậy ở Syria đã buộc hàng chục nghìn người Kurdistan phải chạy trốn khỏi Aleppo, một ngày sau khi các lực lượng này chiếm lại Aleppo vào thứ hai tuần trước.
Luke Lazo, Erbil, RFI.
Tân chính quyền chuyển tiếp Syria do lực lượng Hồi giáo HTS là nòng cốt đã cam kết thành lập một chính quyền đa thành phần và phi độc tài, một nhà nước pháp quyền. Chính sách của HTS với người Kurdistan sẽ cho thấy thái độ thực sự của các ông chủ mới tại Syria, hành động có đi kèm với tuyên bố hay không. Tại Pháp, phần bào chữa cho các thủ phạm vụ cưỡng hiếp bà Jeanne Pelico khép lại ngày hôm qua, 13 tháng 12. Trong hơn 3 tháng trời, báo chí Pháp và châu Âu theo dõi sát vụ án. Thái độ không khoan nhượng và sẵn sàng đưa các thủ phạm ra ánh sáng của nạn nhân đã biến một vụ án cưỡng hiếp thông thường trở thành một cột mốc trong cuộc chiến nữ quyền, không chỉ với riêng nước Pháp. Từ London, thông tin viên Emeline Vine nhấn mạnh đến các nỗ lực của nhật báo Anh The Guardian trong việc phổ biến thông tin về vụ án này.
Le Guardian, principal quotidien britannique de gauche, consacre une section entière de son site à l'affaire.
The Guardian, nhật báo lớn của Anh thuộc cánh tả, trên trang nhà đã dành một mục riêng cho vụ Gisèle Pelico, điểm lại diễn biến từng ngày của các phiên tòa tại thành phố Avignon. Các thông tin viên của The Guardian tại Pháp, Angélique Trissafis và Kim Wilshere, thuật lại vụ án sử dụng hóa chất để thao túng con người và tâm lý dung dưỡng nạn cưỡng hiếp phổ biến trong một bộ phận xã hội Pháp, trong lúc nhiều báo Anh tập trung vào cá nhân thủ phạm Dominique Pelico, được đặc biệt danh là quái vật Avignon, và nhấn mạnh vào tính chất ghê tởm của các hành động, thì hai phóng viên của The Guardian lại tập trung vào tính chất bình thường của các bị cáo, hàng chục người đàn ông giống như đông đảo những người khác. Làm như vậy, hai nữ phóng viên muốn ngụ ý cho thấy mức độ trầm trọng của loại bạo lực này trong xã hội Pháp. Sợi chỉ đỏ xuyên suốt là nhân phẩm của Gisèle Pelico. Trong mỗi bài báo, người phụ nữ hơn 70 tuổi này được mô tả như là một biểu tượng của lòng dũng cảm, từ chối phiên tòa xử kín để cho sự hổ thẹn phải đổi bên, có nghĩa là thủ phạm chứ không phải là nạn nhân, phải là bên phải hổ thẹn. Các phát biểu của Gisèle Pelico được The Guardian dẫn lại một cách đầy đủ và trân trọng. Coi vụ án này như một sự kiện lịch sử quan trọng, các phóng viên của The Guardian có mặt tại tất cả các cuộc biểu tình ủng hộ bà Pelico. Đây là một chuyện hiếm gặp với báo chí Anh Quốc, thường dành rất ít chỗ cho kiểu tin tức thời sự như thế này ở nước ngoài. Đối với The Guardian, vụ Pelico đánh dấu một thay đổi lớn, sự dũng cảm của một người phụ nữ đã đặt nước Pháp trước một bước ngoặt.
Emeline Vang, Londres, RFI.
Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đáo đầy của Trọng Thành và sau đây là tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện. Bóng đá châu Âu trẻ hóa lực lượng như thế nào?
Tạp chí thể thao.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, có lẽ tất cả mọi người hâm mộ bóng đá đều biết châu Âu không chỉ là nơi hội tụ của bóng đá đỉnh cao thế giới, mà còn là nơi có hệ thống đào tạo và thi đấu giúp sản sinh ra rất nhiều tài năng bóng đá trẻ. Hàng loạt các đội tuyển quốc gia bóng đá châu Âu đang trong quá trình trẻ hóa lực lượng và hầu hết những đội tuyển lớn đều đã có những thành công rõ nét sau các cuộc thay máu. Bóng đá châu Âu đang được trẻ hóa như thế nào? Điều gì giúp bóng đá châu Âu ngày càng có nhiều tài năng bóng đá trẻ? Cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu vấn đề trẻ hóa bóng đá ở châu Âu diễn ra như thế nào. Trước hết, chuyên gia Trần Văn Mui khẳng định trẻ hóa lực lượng là việc làm tất yếu của các đội tuyển quốc gia không chỉ ở châu Âu.
Vấn đề mà trẻ hóa lực lượng hay là chúng ta cũng nói là thay máu cho đội tuyển, đối với là tất cả những cái đội bóng trên toàn thế giới khi mà muốn vào những cái giải lớn theo chu kỳ đó, ví dụ những cái giải World Cup 4 năm một lần hay là Euro 4 năm một lần hay là những cái giải mà nó xen kẽ đây là Olympic chẳng hạn, thì rõ ràng đó là một cái vấn đề mà tất cả các cái đội tuyển bóng đá trên toàn thế giới là họ phải tập trung để giải quyết. Bởi vì bóng đá chuyên nghiệp ngày nay đó, để mà có đạt được thành tích thì phải dựa trên kinh nghiệm không thì chưa đủ, phải cộng với sức trẻ thì nó mới tạo thành một cái lối chơi mà hiện đại đòi hỏi là pressing toàn sân, cho nên nó đẩy cái cường độ cũng như là cái khối lượng của cái nội dung mà các cái cầu thủ phải chạy ở trên sân rồi để thi đấu nó rất là cao. Vì vậy cho nên để tạo ra những cái thành tích tốt thì đã bắt buộc phải có tài năng. Thì đó là vấn đề trẻ hóa cái lực.
Rõ ràng châu Âu là nơi không chỉ thu hút mà còn là nơi sản sinh ra rất nhiều ngôi sao bóng đá trẻ. Gần đây người ta thấy xuất hiện những ngôi sao rất trẻ, 16, 17 tuổi đã thành danh. Các nền bóng đá ở đây đã làm như thế nào để có được nhiều thế hệ cầu thủ trẻ tài năng như vậy ạ?
Có lẽ cái hệ thống mà làm tốt nhất về vấn đề đào tạo cũng như cái hệ thống thi đấu để nó đáp ứng cái nhu cầu của đào tạo đó là châu Âu. bên cạnh cái việc là chuyên nghiệp hóa một cách hết sức là bài bản, thì cái hệ thống thi đấu và hệ thống đào tạo của châu Âu đó, họ đã xây dựng thành một cái hệ thống rất là tiên tiến, hiện đại và chặt chẽ. Tôi lấy ví dụ như ở cái cấp độ mà đội tuyển ấy, thì tất cả các cầu thủ chuyên nghiệp là từ 16 tuổi trở lên là đã được bước vào con đường chuyên nghiệp. Mà chuyên nghiệp có nghĩa là làm ra tiền, chuyên nghiệp có nghĩa là có giá trị trên thị trường chuyển nhượng, mà bắt đầu từ 16 tuổi và bắt đầu từ cái tuổi rất là trẻ. Thế thì hệ thống thi đấu của châu Âu đó, thì sau 16 tuổi thì bắt đầu là họ có U17, U19, U21. Đó là ba cái hệ thống mà thi đấu để mà từ đó, đó các cái đội nó được sàng lọc cho các cầu thủ trẻ. Không những thế, đối với lại các cấp câu lạc bộ thì là UEFA cũng tổ chức Youth League. Youth League là dành cho các cầu thủ mà có lứa tuổi dưới 20, tức là U20 ấy, có 64 đội. Cái Youth League này thì nó bắt đầu từ năm 2013, đến nay là sau 10 mùa giải rồi. Thì những câu lạc bộ mà họ đạt được thành tích tốt ở trong cái Youth League là Barcelona hay là Chelsea, còn lại là Red Bull Sunbird, Porto, Real, Benfica, Ajax hay là Olympiacos, Sergio, rồi Paris Saint-Germain cũng được một lần giành cái Youth League này. Thì phải nói rằng là từ cái cấp bộ độ của câu lạc bộ cho đến cấp độ đội tuyển, với cái hệ thống thi đấu đó, đó nó làm cho cái hệ thống đào tạo của châu Âu đó là nó đi vào cái hệ chuyên nghiệp ngày càng cao. Chúng ta thấy rằng cái vấn đề mà nó trẻ hóa lực lượng nó bắt đầu từ cái việc tức là họ xây dựng những cái hệ thống như vậy. Và với các cái cấp độ từ U17, 19, 21 thì chúng ta có thể điểm danh là những cái quốc gia nào, với cái đội tuyển quốc gia nào mà họ đạt được thành tích tốt nhất. Tôi lấy ví dụ như là U17 và U19, rồi kể cả U21. Tây Ban Nha bao giờ cũng dẫn đầu. Họ đến U17 9 lần vô địch, U19 12 lần vô địch, U21 5 lần vô địch. Sau đó là đến như các Bồ Đào Nha, Đức, Hà Lan, Pháp, rồi U19 cũng vậy, Anh, Pháp, Đức, rồi U21 là Ý, Đức, Anh, vân vân. Thì những cái đội tuyển lớn của toàn bộ châu Âu đó, ở cấp độ các đội trẻ, bên cạnh cái hệ thống đào tạo, hệ thống thi đấu mà chúng ta nói là cực kỳ hiệu nghiệm đó, để họ hình thành ra các cái đội tuyển trẻ, và từ đó họ đạt được những cái thành tích rất là cao. Thì cái yếu tố của cái việc đó nó dẫn đến cái chuyện tức là trẻ hóa lực lượng được. Hiện nay đó, như vậy có nghĩa là các cầu thủ trẻ đó, họ có giá trị trên thị trường chuyển nhượng rất là cao. Bằng cớ là đội Tây Ban Nha hiện nay đó có một cầu thủ là Lamine Yamal. Anh ta có giá trên thị trường chuyển nhượng là đến 150 triệu euro. Đây là cầu thủ chỉ có mới sinh năm 2007 thôi, mới 17 tuổi. Nghĩa là đang giữ các kỷ lục về các cái danh hiệu, 15 cái danh hiệu cá nhân, và là cầu thủ đã giúp cho Tây Ban Nha giành được cái Euro vào cái mùa năm nay. Việc đào tạo trẻ đó cho phép cả các đội tuyển có thể xây dựng với một cái diện mạo mới, chuẩn bị cho những cái giải đấu lớn. Đó là một cái vấn đề cốt lõi. Chính cái điều mà chúng ta vừa nói ở trên, tức là cái việc có một cái hệ thống đào tạo, hệ thống thi đấu với cái tính chất chuyên nghiệp hóa như vậy đó, nó đã xây dựng cho cái UEFA luôn luôn là có những cái đội bóng mạnh và có những cái sự tranh chấp rất là quyết liệt để bước vào vòng chung kết của những cái giải lớn, mà đặc biệt là cái giải tới đây cho cái World Cup mà nó thay đổi với 48 đội đó, thì như vậy là châu Âu có đến 16 suất. Thì rõ ràng là khi mà họ xuất hiện nhiều thì nó là một cái thế lực cực kỳ mạnh cho tất cả những cái đội khác.
Theo ông thì các đội tuyển quốc gia thành công nhất trong việc trẻ hóa lực lượng gần đây ở châu Âu là những đội bóng nào?
Tôi muốn điểm danh qua các cái đội mà chúng ta nói là có cái lực lượng mà gọi là được trẻ hóa nhiều. Thì đội đang là vô địch châu Âu là đội Tây Ban Nha đó. Hiện tại cái đội Tây Ban Nha, sau khi mà họ đưa vào để mà thi đấu cái giải mà đang mà diễn ra là cấp độ đội tuyển đó, tức là The Nations League, thì Tây Ban Nha vẫn dẫn đầu ở cái vòng bảng A. Và trong cái đội hình đội tuyển của họ đó, nếu mà các cầu thủ trẻ thì chúng ta có thể thấy có đến 8-9 cái vị trí để họ thử nghiệm trong đó. Trung vệ 17 tuổi, Bao Kepasi nè, rồi đến một vị trí về tiền vệ vừa mà tiền vệ phòng ngự đó, tức là Marc Casado, rồi Betri này cũng là còn ở trong đó, rồi Pablo Barrio hay là Nico Williams cũng là một trong những cầu thủ mà chơi bên cánh trái cực kỳ hay. Rồi Brian Gil, Brian Zagaroza, Gavari Pino. thì rõ ràng là cái đội tuyển Tây Ban Nha đó với một cái lực lượng dày trong cái lực lượng của các cầu thủ trẻ thì họ xây dựng cái đội cũ mà có đến 8-9 cầu thủ trẻ ở trong cái đội hình để mà chuẩn bị, thì đấy là một trong những cái đội tuyển mà đáng gờm biết, mà tôi cho rằng là với cái lực lượng trẻ này thì Tây Ban Nha họ sẽ là một cái đội mà xứng đáng có cái vị trí hiện nay. Thì tôi mãi xếp hạng là họ đang đứng thứ 3 trong cái ranking của FIFA. Đội Anh thì cũng thế, họ cũng đưa vào hàng loạt các cầu thủ mà chúng ta nói là các cầu thủ, thì trong đó là một trong những cầu thủ rất là nổi tiếng là Jude Victor William Bellingham đang chơi cho Real Madrid. Đây là cầu thủ có giá trị cao nhất trên thị trường chuyển nhượng, ngang ngửa với lại Mbappe. Hai mùa liên tiếp thì được chọn vào trong danh sách là các cầu thủ xuất sắc nhất trong năm. Và ở các cái cấp độ mà đội tuyển thì anh ta chơi cũng từ U15, 16, 17 đến 21 luôn. Và hiện nay thì trong đội tuyển Anh chơi 40 trận được ghi được 6 bàn. Và là một trong những cầu thủ trẻ mà được chọn vào trong các đội hình. Và từ khi mà Bellingham chơi cho đội tuyển Anh thì tại World Cup là đội Anh cũng giành vị trí cơ tốt, tức là vào đến tứ kết, thua Pháp 2-1 nhưng mà vào tứ kết. Đội Pháp thì cũng có rất nhiều cầu thủ trẻ. Chúng ta thấy gì như là cánh trái Pacola này, hay là vị trí chơi tiền vệ phòng ngự là Kone, hay là trung vệ Saliba. Rồi một trong những cầu thủ mà chơi bên cánh phải rất là hay là Michael Olise thì cũng được đưa vào. Đó là cầu thủ được chuyển về chơi cho Bayern Munich. Và đội Pháp như vậy thì bên cạnh các cái cầu thủ mà chúng ta vừa kể trên đó, thì còn có một cầu thủ rất là trẻ mà chơi cho Paris Saint-Germain là Warren Emery. Thì Emery cũng là một trong những cầu thủ mà coi như là lực lượng trẻ. Tất nhiên là bên cạnh đó thì phải giữ những cầu thủ mà đã có hình thành cái bộ khung mà đội Pháp đã thành công với cái thời kỳ cầm quân của Didier Deschamps. Thì chúng ta điểm danh qua ba cái đội mà lớn đó đã để thấy rằng là đó là những cái đội mà có những cái sự chuẩn bị tốt.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi đã tham gia chương trình hôm nay. Chương trình thể thao của chúng ta hôm nay tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
Quý vị vừa nghe tạp chí thể thao của anh Vũ và sau đây chúng tôi xin phát lại góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác lời Việt của nhạc phẩm Truy Tông Và Người Lìa Xa.
Góc vườn âm nhạc.
Năm 2024 đánh dấu đúng 50 năm ngày phát hành nhạc phẩm Truy Tông Và. Đây là bản song ca nổi tiếng của Alain Barrière với Noël Cordier, được phát hành trên đĩa nhựa 45 vòng vào tháng 11 năm 1974 và được chọn làm tựa đề cho album phòng thu thứ 12 của Alain Barrière vào đầu năm 1975.
Tu t'en vas. Comme un été, comme un dimanche. J'ai peur de l'hiver et du froid. J'ai peur du vide, de l'absence.
Do Alain Barrière sáng tác và ghi âm, bài song ca này đã thành công rực rỡ trên thị trường quốc tế, giành lấy hàng đầu các bảng xếp hạng tại nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là tại Áo, Bỉ, Thụy Sĩ và các nước nói tiếng Pháp. Bài hát này cũng đã lọt vào bảng xếp hạng tại Đức, Ý, Tây Ban Nha, Brazil hay Canada. Với hơn 2 triệu bản được bán trên thị trường Pháp, bản song ca trở thành đĩa hát thành công nhất trong sự nghiệp của Alain Barrière. Tuy có ghi âm sau đó, một số bản nhạc khác cũng khá ăn khách, nhưng không có bài hát nào có thể lặp lại được một thành tích như vậy.
Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Qu'elle disait. Et c'était beau comme un poème, ce qu'elle disait. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je m'en valais. Jamais, 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 je n'oublierai.
thành danh trong làng nhạc Pháp vào năm 1964 với nhạc phẩm Ma Vie, Đời Tôi. Alain Barrière đã trở thành một ca sĩ kim tác giả sáng giá nhưng năm 1960, cho dù ông đã chọn đứng hẳn bên lề phong trào nhạc trẻ. Cũng như nam danh ca Adamo, Alain Barrière chủ yếu đeo đuổi việc sáng tác những bản ballad trữ tình lãng mạn, với chiếc giọng biểu cảm, hát với trọn tâm hồn khi ghi âm trong phòng thu cũng như khi biểu diễn trên sân khấu. Vào đầu những năm 1970, đang có trào lưu của những cặp nghệ sĩ song ca. Hầu hết các ban nhạc lập kỷ lục số bán thời bây giờ đều được ghi âm với hai giọng hát. Đó là trường hợp của Stone và Charlene với bài La Ventura, Lãng Du, Sheila và Ringo và nhất là Sylvie Vartan cùng với Johnny. Khai thác công thức này, Alain Barrière mới tưởng tượng ra một bản nhạc mà ông có thể ghi âm với một giọng ca nữ. Chỉ có điều là ông dự tính thực hiện điều này qua casting, trong khi các cặp nghệ sĩ kia ở ngoài đời đều là vợ chồng. Khi chấp bút sáng tác, Alain Barrière nghĩ tới một đôi tình nhân lần đầu tiên phải tạm biệt nhau vì xa mặt nên lại sợ cách lòng. Tuy thời gian chia tay chẳng có bao lâu, nhưng đôi uyên ương lại quyến luyến ưu sầu, không nỡ rời xa nhau. Sau nhiều tuần lễ tìm kiếm nhưng không thành công, Alain Barrière tình cờ khám phá giọng ca của Noël Cordier khi ông đi xem vở nhạc kịch La Révolution Française nói về thời kỳ cách mạng Pháp của Claude Michel Schoenberg ra mắt khán giả Pháp vào năm 1973. Mặc dù nhạc sĩ chuyên hòa âm cho ông đang vắng mặt, nhưng Alain Barrière vẫn gấp rút vào phòng thu vào mùa hè năm 1974 để thực hiện bản song ca này với Noël Cordier. Phần phối khí được giao cho một nhạc sĩ trẻ mới vào nghề là Gérard Salès. Ngay vào lúc được phát hành, nhạc phẩm Tu t'en vas đã thành công rực rỡ về mặt số bán, khởi đầu cho một sự hợp tác dài lâu với nhiều nghệ sĩ khác sau đó. Sau khi thành công trong tiếng Pháp, bản song ca Tu t'en vas sẽ được phóng tác sang nhiều ngôn ngữ, trong đó có tiếng Đức, Hà Lan, tiếng Hung, Thụy Điển hay Bồ Đào Nha. Trong tiếng Anh, bản nhạc này trở thành nhạc phẩm If You Go do John Colston đặt lời và ăn khách trong cả hai thứ tiếng. Còn trong tiếng Việt, bài này từng được tác giả Phạm Duy phóng tác thành nhạc phẩm Người Lìa Xa do Ngọc Lan song ca với Elvis Phương. Trong lối hòa âm có cách sử dụng tài tình tiếng đàn mộc cầm, dùng những nốt nhạc dính liền để thể hiện bao vấn vương nỗi niềm, bao tình thương lưu luyến. Chỉ vắng nhau vài ngày mà cứ ngỡ tháng năm, trôi chậm từng phút giây cho ngày phai nhạt nắng. Có xa nhau mới thấy, ngậm ngùi lúc chia tay, mong yêu thương lại đầy, tình hãy sớm về đây.
Người lìa xa
rồi thì trong tim thật là buốt giá thương đau, ôi trong vài tuần mong anh về.
Người lìa xa
mong đẹp bên nhau thật là thế đó, yêu nhau mặn mà thật là không ai ngờ.
Người lìa xa
cuộc tình đôi ta thật là còn thêm lâu dài.
Đã khuất xa như bao vạt nắng tan trong chiều tà, yêu hè cũ bao nhiêu cũng xa mơ. Run lên như gió đông lối buốt ra, ta không muốn sống lúc ta chia ly. Đã khuất xa, chim không còn hót như trong ngày nào, tương lai mặc nó không ai khát khao chờ.
Lo cho ta quá, lo cho đôi ta, ta không muốn sống với cơn mơ.
Kính thưa quý vị, góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo với bản phóng tác tiếng Việt của nhạc phẩm Chị Tòng và Người Lìa Xa đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Vẫn xem Hayat Tahrir al-Sham cầm quyền ở Syria là khủng bố, nhưng Hoa Kỳ thông báo đã có liên lạc trực tiếp với lực lượng này. Georgia bị chia rẽ hơn bao giờ hết sau thắng lợi của ứng cử viên Tổng thống thân Nga. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Phan Minh thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, tổ chức triển lãm quốc phòng quốc tế, Việt Nam thể hiện khả năng răn đe, hướng đến xuất khẩu thiết bị quân sự. Thu Hằng phỏng vấn Nguyễn Thế Phương, chuyên về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales Canberra của Úc. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao, bóng đá châu Âu trẻ hóa lực lượng như thế nào. Mời quý vị đón nghe phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Anouk thực hiện. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ hai 16 tháng 12 năm 2024.